thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả, vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 108 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 27. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Chúng ta vừa suy ngẫm về những lý do mà sứ đồ Phaolô đã đưa ra để kêu gọi tín hữu tại Galati tuyệt đối không thể có đời sống dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt. Lý do đầu tiên là do bản chất giữa Thánh Linh và xác thịt hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi xác thịt kéo con người tiến sâu vào trong tội lỗi để đi đến sự chết, thì Thánh Linh luôn ở trong xu hướng biến đổi đời sống tín hữu trở nên thánh khiết, đặng được đến gần với Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, sứ đồ Phaolô còn cảnh báo rằng vì cớ hai bên trái ngược nhau dường ấy, cho nên mọi tín hữu không thể vươn tới được đời sống tốt lành trước mặt Chúa như điều mong muốn của mình nếu như không dứt khoát loại trừ việc nuông chiều theo xác thịt để hoàn toàn theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Như chính kinh nghiệm về sự thất bại của sứ đồ Phaolô trước kia được ông chia sẻ lại trong thư Roma chương 7 câu 21 rằng: vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Đến thời điểm này thì có thể nói, nếu như các tín hữu người Galati thật sự lắng nghe về những gì mà sứ đồ Phaolô đã trình bày, thì thật không còn lý do gì để họ có thể cứng lòng mà không lập tức quay trở lại bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Như để khích lệ thêm cho tín hữu Galati, thì sứ đồ Phaolô tiếp tục trình bày về những phước hạnh của một đời sống bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh trong thư Galati chương 5 câu 18. nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Có nghĩa là khi để cho Thánh Linh hướng dẫn thì luật pháp hoàn toàn không có quyền trói buộc được nữa. Phước hạnh trước tiên mà sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho người bước đi theo Thánh Linh chính là thoát khỏi sự trói buộc của luật pháp. Rõ ràng trước đó trong câu 17, sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo cho con dân Chúa tại hội thánh Ga-la-ti biết trước sự thất bại nếu như vừa nuông chiều theo xác thịt lại vừa muốn sống theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Một người sau khi đã tin nhận Chúa, nhận được địa vị làm con Đức Chúa Trời mà biết trước rằng mình sẽ luôn thất bại trong đời sống thuộc linh thì thật rất đáng đau buồn. Vì vậy cho nên, giờ đây sứ đồ Phao-lô mở ra cho người Ga-la-ti một phương cách, đồng thời là một phước hạnh nhằm giúp họ thoát ra khỏi thực trạng đó, chính là việc quyết định chỉ duy nhất bước theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Nhiều lần trong Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô đã minh họa về một đời sống sẽ được hoàn toàn tự do khi thoát ra khỏi sự trì kéo của xác thịt. Điều đó giống như một vận động viên điền kinh đang trên cuộc đua về đích. Nếu như vận động viên này bước vào đường đua mà trên thân thể vẫn còn quá nhiều sự ràng buộc nặng nề của trang phục hay những vật dụng không cần thiết khác, thì đây là một vận động viên được đánh giá là thiếu kinh nghiệm và cầm chắc sự thất bại. Nhưng nếu như người đó biết chuẩn bị một cách gọn gàng thích hợp, thì sẽ trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn rất nhiều để sẵn sàng cho cuộc đua về đích. Trên đời sống của mỗi con dân Chúa cũng vậy, chúng ta đang ở trên một chặng đường đua thuộc linh tiến về thiên quốc. Vì là cuộc đua nên mỗi vận động viên cần phải chuẩn bị những gì thích hợp nhất cho cuộc chạy này, đồng thời cần phải quăng bỏ những điều gì không cần thiết đang gây sự cản trở, nếu không thì chúng sẽ trở nên gánh nặng, trì kéo khiến bước chân chúng ta càng trở nên nặng nề, như trước giả thư Hebrew đã nói. Thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Theo thư Hebrew chương 12 từ câu 1 đến câu 2. Một ngày kia có một người chạy đến với Chúa Giê-xu và hỏi Ngài rằng mình phải làm sao để xứng đáng hưởng được nước thiên đàng. Chúa phán, hãy làm trọn điều răn đã được chép trong Kinh Thánh. Anh ta nói rằng, tôi đã vâng giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ tới giờ. Chúa Giê-xu tiếp tục phán rằng, vậy hãy trở về bán hết gia tài mình có, đặng phân phát cho kẻ nghèo rồi trở lại theo Ngài. Anh ta trở nên buồn rầu lắm và bỏ đi vì gia tài mình đang nắm giữ thật quá nhiều. Chúa muốn dạy gì qua câu chuyện này? Thật ra, Ngài không dồn anh ta vào bước đường cùng để quyết định những việc khó khăn quá sức của mình. Nhưng trong sự toàn tri của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài nhìn biết vấn đề thật sự đang ngăn trở trong đời sống tâm linh, khiến cho người này không dám từ bỏ để quyết định bước đi theo Chúa. Đó chính là lòng tham lam tiền của và danh lợi đời này. Phúc âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 23 chép. Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này, ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng, tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán rằng, còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bấy giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Nếu như thật lòng mong muốn được bước đi theo Chúa Giê-xu, thật sự khao khát vì sự sống đời đời nơi nước thiên đàng, thì chắc hẳn vị quan này đã rất vui lòng thực hiện theo lời Chúa dạy để nhận lãnh của cải thiêng liêng trên trời. Thế nhưng, đối với anh ta, thì điều lòng mong muốn bước đi theo Chúa đã không mãnh liệt bằng sự lôi kéo của vật chất và danh vọng đời này. Thế nên, người này đành lòng chối từ con đường đưa anh ta về thiên quốc. Trở lại với điều sứ đồ Phao-lô đang khích lệ tín hữu tại Ga-la-ti, chắc chắn rằng, hơn ai hết, chính ông đã kinh nghiệm rất rõ về lẽ thật này trong đời sống của mình. Trước đây, với việc nắm giữ trong tay đầy đủ danh vọng và địa vị ở đời này, cùng với niềm tin xu hướng theo việc làm của xác thịt, khiến ông càng tận tâm phục vụ theo điều mà xác thịt cho là chân lý. Thế nhưng, một khi nhận biết chân lý cứu rỗi chỉ duy nhất dựa vào đức tin nơi công lao chuộc tội của Chúa Giê-xu, thì ông dứt khoát từ bỏ hết mọi điều thuộc về xác thịt trước đây chỉ để bước đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Và từ đó, ông trở nên một sứ đồ thật kết quả trong công tác rao truyền đạo cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu giữa vòng dân ngoại. Với kinh nghiệm của mình, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu tại hội thánh Ga-la-ti rằng: "Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp." Bài học áp dụng: trong ân điển lớn lao của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngày nay chúng ta được giải thoát khỏi địa vị tội lỗi mà trở nên làm con cái của sự sáng. Không những thế thôi, mà Chúa còn muốn mỗi người phải trở nên những đời sống thật kết quả để đưa dẫn nhiều người đến với chân lý cứu rỗi của Chúa. Đó là một đời sống thật sự biến đổi khỏi con người cũ. Đó là một đời sống hoàn tất những công tác phục vụ Chúa giữa vòng hội thánh. Tuy nhiên, nếu khi nào chúng ta vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ khỏi những ràng buộc, trì kéo của những điều thuộc về xác thịt, thì sẽ không thể kết quả cho Chúa như điều mong muốn được. Bởi đó, điều mà sứ đồ Phao-lô khích lệ tín hữu Ga-la-ti khi xưa cũng chính là lời kêu gọi mỗi con cái Chúa ngày nay. Nếu như còn có phương diện nào trong đời sống thuộc linh chúng ta đang bị trì kéo bởi những định kiến, lòng thiếu yêu thương hay những sự thỏa hiệp yếu đuối nào đó theo thói quen đời này, thì hãy lập tức dứt bỏ ngay hôm nay, bước đến trong tinh thần hoàn toàn vâng phục theo sự dẫn dắt của Thánh Linh. Ngài sẽ vùi giúp cho mỗi con dân Chúa thoát khỏi sự ràng buộc của những điều thuộc về xác thịt mà hướng đến một đời sống thuộc linh cao trọng, đồng thời trở nên ích lợi cho công việc nhà Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 109 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu.